chúng tâm phẩm hưởng hàng ngày chạy theo ngoại cảnh tự đầy lấy thân, tạo duyên tạo phước tạo phần làm xa thông cảm tự làm tiến theo đó. Mọi người thế gian đều lấy cái tiếng tâm ép buộc vô, làm nó càng ngày càng bận rộn, bận rộn đi theo cái vật chất mà quên cái chương trình thiêng liêng, chạy theo cái ngoại cảnh tự đầy lấy thân, là chúng ta càng ngày càng cực nhập thêm, chứ không đi trong cái từ bi hiển xả mà đi tiến tới cái khoa học quyền bí Phật pháp, nó còn cao lớn hơn sự suy tư ở thế gian. Tạo ra được rồi không hưởng được, tạo duyên tạo phước tạo phần làm xa thông cảm tự lập tiến theo, cứ bắt chước theo nay theo chuyện này cho là văn minh, mai chuyện kia cho là văn minh. Rồi bây giờ chúng ta xét 3.000 năm về trước đã có cái văn minh chưa? Hiện tại chúng ta ở đây chúng ta thấy có màu sắc này khi kia nọ, chứ hỏi cái 3.000 năm về trước nó có, nó đã có rồi, tất cả cũng lượm mót ở trong đó ra rồi chế ra rồi vậy đó thôi, chứ mấy ngàn năm về trước nó cũng có sẵn vậy không. Tức là người ta đã thấy ồ bây giờ thấy hay hơn mà tháo nó ra thì quy nguyên cũng nước lửa gió đất kết tập tụng tan nó thôi, vì khi đáp ứng với ngoại cảnh mà nó đã làm cho tâm hồn của con người không có giây phút an xương, à, cái nào cũng cho hay hết, theo cái đó là tự nhiên phải bị. Nhưng mà chúng ta trở về với ta thì không bao giờ chúng ta bị, đi vô trong cái thanh tịnh thì chúng ta quá cảm và xét nguyên căn của mọi việc, chúng ta còn có thể làm được nhiều việc tốt cho đời và đạo hơn là chúng ta bắt buộc cái ý suy tư, nhưng mà rốt cuộc cái kết quả đó không hưởng và không tiếp tục được. Tập vì thế cảnh khó nương, ngài đành trở lại tầm đường tự tu, khai thông lối vực ngục tù, bình tâm hóa giải cảnh thù ghét ai. Tập vì cái thế cảnh khó nương ở thế gian, bởi vì cái tuổi tác nó đâu có chờ đợi chúng ta, cơ thể nó không có thể làm việc quá mức tưởng tượng của con người được, thành nó phải đành trở lại tầm cái đường tự tu là tự sửa khai thông lên mình những cái sự lối vực tâm tối ở bên trong. Chính ngài đã cảm động trước những cái sự chết chóc, trước những sự đau thương, nhưng mà ngài phải trở về với ngài, ngài mới tìm được do đâu có sự thao thương đau thương, do đâu mới có sự chết chóc, cảnh quả là gì. Ngài khai thông được thì bình tâm hóa giải cảnh thù ghét ai, ngài chỉ biết sửa ngài, chứ ngài không có ghét một người nào hết. Chính ngài sai lầm ngài mới tu mới sửa, chứ ngài không phải buộc một người nào sai lầm phải tu theo ngài. Khi là người đã tự giác thì sắc tài sẵn có cũng chẳng còn giá trị đối với phần hồn. Khi mà phần hồn chúng ta thức tỉnh, lìa ra các ái, lìa bản thể, không còn dính líu đến bản thể, thì tất cả những tài sản và những cái sắc tài ở thế gian của chúng ta đã sẵn có đây, tôn dốc ở thế gian 30 năm cũng đều vô giá trị đối với phần hồn. Chỉ không có thâu thập được một chút đỉnh và không có đem đi lên trên bên trên sử dụng được, không có đem trở về quê xưa chống thủ được. Nó là phần tượng tạo cái ảo cảnh mà thôi. Trở về bản tánh hư không, cảnh thương, cảnh cấp, cảnh mong tạ từ, từ bi tha thứ vui cười, tâm người ngàn tánh giúp người thái minh. Đó, lúc đó mình phải trở về cái bản tánh hư không, cái tâm ta không động, chẳng khen ai mà chẳng trách ai, chẳng mong ai mà đáp cảm ơn chúng ta, hay là lúc từ biệt lại phải trách móc người ta sao không nói cho mình một câu. Mình phải từ bi tha thứ vui cười, tâm người ngàn tánh giúp người thái minh. Chúng ta ở đây tu, mỗi người có một cái tánh chuyên biệt hết, mà trong cái cơ năng tiểu thiên địa nó còn nhiều tánh. Mỗi người đều có 1250 vị tùy theo đó, nó biết bao nhiêu cái tánh ý. Mà bây giờ chúng ta tu cương quyết khai thông mở ra thì tự nhiên nó ảnh hưởng từ phân hồn cho đến lục căn lục trần và tất cả các vị tùy theo ở trong bản thể tiểu thiên địa này, và do dịch từ lỗ chân lông điều hướng và được khai minh tất cả. Thì cái đó nó cao quý biết chừng nào. Không có gì quý giá bằng sự tha thứ trong tình thương xây dựng để tìm hiểu sự lỗi lầm chính mình đã săn mà không hay. À, chúng ta mọi người ở đây ai nói tu tài giỏi này khi cái nọ cái lúc săn mà không biết, không biết mình săn nữa. Sự bình thản điềm nhiên của quá công đã và đang xây dựng trình theo năng chính căn duyên của mỗi người, tự ứng trong tương ứng hòa đồng với thực tiễn hành tiến nơi chân tâm diễn ra của phật học. Thì chúng ta muốn đi tới cao siêu, chúng ta phải cầu gốc cái tầm nhẹ nó mới hòa cảm với cao siêu. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không chỉ tự cầu gốc cái tầm nhẹ đi lên trên, làm sao hòa cảm với sự cao siêu ở bên trên được. Nhưng mà chúng ta còn đem cái tâm người phàm cho đó, cho đó là cao quý, cho đó là bí mật, cho đó là quyền diệu, rồi rốt cuộc không có minh cái gì hết. Mà chúng ta tự khai thác đem lên trên rồi thì chúng ta sẽ minh từ linh từ tứ. Cho nên cái phương pháp pháp lý của chúng ta đây phải tiến mới thấy, cho phải ngồi để suy tư mà thấy, ngồi để lý luận mà thấy, không có, phải hành để tới. Cho nên các bạn tu lần lần trước kia cái bản tánh sơ sinh, Rồi bây giờ các bạn vừa sang rồi các bạn hiểu rồi các bạn sẽ diệt nó. Diệt nó bằng cách nào? Đưa nó từ cái tối thì tới cái sáng. Để nó đi tới cái tận cùng, hai mở. Từ khi thực đi tới cái thanh thì nó mới hòa cảm với tất cả những cái sự việc. Nó thấy, nó càng ngày càng nới rộng, thì nó không có bị quốc hận nó lấy gì có thân sinh. Tất cả đều giả tạo. Xét cho bản thể nó cũng không có cái gì cho một bí mật nếu nó tham phá ra cái quyền như bên trong. Còn ở thế gian người ta cho là thiết này bí mật, việc kia bí mật, rốt cuộc không có cái gì hết. Nó cũng cuốn cuồng trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Rồi nó tiêu diệt lấy nó tùy theo cái tình số ham muốn của nó. Cho nên chúng ta tu ở đây mỗi đêm, mỗi đánh đổ, mỗi đêm, mỗi dứt bỏ tất cả những cái tập quán từ tiền kiếp tới bây giờ. Thì các bạn thấy hằng ngày mình sân si, mình chửi mắng một người nào tối mình không tu được, không thâm tâm nan năng. Rồi nó thấy là nó tùy thuyết cái tâm tối vô cho nó, thay vì nó đã tạo ra ánh sáng. Do đó chúng ta biết, nhưng mà phải có sự đụng chạm chúng ta mới biết. Sau khi đụng chạm rồi các bạn thức giác, sau khi thức giác các bạn kiên quyết tiến lên thì các bạn sẽ đoạt cho cái sáng suốt tuyệt đủ. Và nó thương cho sáng suốt trên bộ đầu bạn, bạn không có bị trở ngại nữa ở về sau. Đừng có sợ, đừng nói tôi tu, tôi sợ nói cái đó tôi bị tội này, tôi sẽ nói không có đâu. Tới đó rồi các bạn thức giác, anh năng rồi bạn với bạn mình nói lại cho người ta nghe, nó tôi xin lỗi và tôi bị sai lầm ở chỗ đó. Ngày nay tôi nhờ bạn tôi mới biết được chính nhờ cái sự sai lầm của bạn mà ngày nay tôi mới hiểu cái tội trạng của tôi cũng sáng suốt trong lúc đó. Tôi bây giờ tôi tu qua tới cái tháng này, tháng 2 tháng sau hay là 3 tháng sau tôi mới linh cảm cái việc tôi đã làm như vậy. Cho nên tập cái bạn đạo thường thân đã thích với nhau và nó nói chuyện thì rất nghe nó nghịch lắm, nhưng mà nhờ cái nghịch đó chúng ta mới tìm hiểu ra cái bình thản của chúng ta. Cho nên các bạn đừng có nói là tôi ngán ông đó, tôi không dám nói chuyện ông đó nữa. Không, không có ông nào hết, tất cả đều là đường điển thôi, trực chi thanh. Và cái phần thanh nó sẽ hòa cảm và nó ảnh hưởng, nó cởi mở cho cái phần trường. Chúng ta nên tiếp xúc nhiều, hòa cảm nhiều, tha thứ nhiều, nó mới đi tới từ bi là gì. Rồi các bạn mới thấy là bộ đầu các bạn thay thông và tấn tình các bạn thay đổi. Ở ngay trong cái thực trạng thử thách các bạn mới thấy. Không có bao giờ mà các bạn ngồi đó suy tư nói tôi bây giờ tu khá này tôi thế nào, không có đâu. Cho người ta thử cái mình chịu không được, cái đó không được. Mình phải đi tới, chịu không được thua đi, bữa nay thua nhưng mà mai tôi tu được, tôi thấy nó thay đổi thế nào. Rốt cuộc tôi cho nó đụng chạm nó sẽ là không có tình hết. Nó vừa như và hư không. Cái bản tính thân nghĩ của mọi người là hư không. Sáng suốt tha thứ cho không có chấp nữa. Rồi chúng ta mới biết rằng tất cả những vị tiền bối đã nói chấp. Ông tu cái ngày nay mà ông vẫn chấp, nhưng mà chúng ta cứ chấp không được, chấp làm sao biết chấp. Cho nên chúng ta đúng rồi chúng ta mới biết. Cho nên các bạn tu thường khi gặp trở ngại trong gia đình, vợ con, bạn bè nó làm các bạn rối loạn. Trong một thời đó thì các bạn hiểu, mà hiểu rồi thì chừng nào thì các bạn công phu cần mạnh chừng đấy và tiến bộ chừng đấy, cương quyết chừng đấy thì các bạn sẽ cởi mở và tiến trong cái đại hướng thanh điển ở bên trên bộ đạo, chứ không bị giới luật ở thế gian nữa. Nên tôi ước mong rằng các bạn cứ kiên quyết đó mà tu. Bởi vì trong cái bản thể chúng ta nó bao gồm nhiều cái cơ năng kích động và phản động, không khác gì ở bên ngoài. Mà bây giờ chúng ta phải tự sửa từng số này cho tới từng số kia. Mà gặp chút đỉnh động chạm các bạn chán nản là các bạn bị thôi bộ. Nhưng mà các bạn cứ vẫn tiến lên, tiếp lên tu hành. Mỗi đêm mỗi hành thì các bạn thấy tiến bộ. Chứ tôi ở trong cái giới đó mà ra. Trước kia tôi tâm thận đủ chuyện, tôi tu lần lần tôi gặp biết bao nhiêu người tới nhà tôi thử thách đủ chuyện hết. Tôi đùa phép phá phơi, ban đêm người ta thích biểu quả bùa rồi tới phá tư thì tôi vẫn chuyên tâm tư. Bởi vì tôi theo một con đường sáng suốt không đồng. Bây giờ có hay cách mấy họ làm tâm ba báo tắc đi nữa. Rồi một thời gian họ cũng phải đi tới cái tâm sự thanh tịnh sáng suốt. Để tôi tìm con đường sáng suốt thay vì cái động loạn. Và để tôi cương quyết tu tới ngày nay. Nếu mà tôi thối bộ, tôi sợ, tôi chán thì ngày nay tôi đã bị xa ngã rồi, tôi không có được cái sự tư bận nhớ nhà ngồi để đàm đạo với các bạn. Cho nên do cái sự cương quyết tôi thấy mình đó là tôi suy ra đó nó mới đem tới trần liên của chúng ta. Ở cương quyết thì là từ những đề tài hai tháng đề tài tận những cái điểm thanh điểm của chúng ta như hậu chúng ta mới thấy sự sai lầm của đối phương. Và hỏi cái tại sao bây giờ tôi như thế đó, người đó phá ông hoài mà tại sao ngày nay là ông không trả tù. Không có bao giờ chúng ta trả thù. Nhưng đối phương nó cũng có cái sự thanh điển của nó có luồng thanh điển sáng suốt, sẵn có của nó. Bây giờ nó quên đi, vì tạm loạn, bây giờ chúng ta phải bổ túc. Và chiếu sáng cho nó để một ngày kia nó trở về với nó, là thù trở nên bạn mà luôn luôn đi tới con đường tầm đạo thanh cao ở bên trên Phật Tam Tứ, đúng theo đường lối của Phật Pháp. Vì chúng ta trả thù thì hai bên nó cũng phải đi vô thời gian tối, mà cái đường tối nó có giá trị. Nếu có giá trị chúng ta ở thế gian chúng ta cần phải tu, nếu có giá trị thì chúng ta đâu có chết, chúng ta đâu có lão, đâu có bệnh, đâu có tử, nó vô giá trị đối với chúng ta. Cho nên cái bản tấm sân sinh của con người nó xuất hiện ngay đôi mắt và cái trách nhiệm của họ, khi mà họ tâm thì cái trách nhiệm họ thay đổi, là họ tự đánh tất tất cả những lượng đèn sáng suốt ở bên mặt họ trở nên tâm tối và nó biến đổi cái màu sắc. Bởi vì chúng ta tu rơm lên trên bộ đầu thì không có cái chuyện đó nữa. Cho nên các bạn phải cương quyết cứ giữ hành đó rồi sẽ đi đến, chứ không nên nói tôi bây giờ tôi tu cho bây giờ rồi mà mấy năm nay rồi mà tôi còn bị tâm một cái là nó làm tôi hiểu tôi khóc đó. Tôi hiểu tôi tâm một tôi sửa sửa, mà tôi hiểu thì nào là tôi tiến bộ thì nó tầm đó, trong cái thực trạng, ở trong cái thực trạng nào ra các bạn sau này mới nhìn dắt những người tu được. Còn nếu mà các bạn dùng lý thuyết không bao giờ các bạn nhớ nhìn dắt những người tu được. Đó là trong cái thực trạng. Hồi trước người ta chặt cái dịch tiền của bạn, bạn đau lắm, ăn ngủ không được, bây giờ bạn mất tiền mất bạc để như không có ra gì hết. Tại sao bạn làm như vậy? Bây giờ bạn nhắm con mắt, bạn thấy cho ánh sáng, bạn thấy cái quyền như của trời Phật đã có, và cái quyền như của duyên tư của bạn cũng sẵn có, tặng được cái khai thác. Thì sáng suốt là tiền bạc, sáng suốt là cơ sở vĩ đại, sáng suốt là tình thương cao quý. Thì mình rất hiểu lúc nào mình cũng phải đi cũng đọc cũng đặt cái được hết, không có mất đâu mà sợ. Cho nên các bạn không nên vì cái chuyện nhỏ mọn mà thôi chứ chính tôi ở trong đó và tôi thực hành cương quyết ngày nay tôi mới được vậy. Tôi cũng mong tất cả các bạn ở đây sẽ tiếp tục đi cái con đường tôi đã và đang đi, các bạn sẽ an cư vững vững, không có bị sai lầm. Cảm ơn các bạn.